thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Gần 200 em học sinh đến từ 6 trường trung học phổ thông khu vực Đông Bắc đã tham gia hội thi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.
Sau gần 13 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ thuộc Hội người cao tuổi phường Túc Duyên đã trở thành nơi sinh hoạt lý tưởng cho những người yêu thơ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho lớp người cao tuổi.
Việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động được Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện từ đầu năm 2017. Vậy sau hơn một năm triển khai thực hiện, đến nay tiến độ trả bảo hiểm xã hội cho người lao động của thành phố Thái Nguyên được thực hiện ra sao? Vấn đề này sẽ được đề cập rõ hơn ở chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 3, tại trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã diễn ra chương trình khai mạc hội thi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao các trường trung học phổ thông khu vực Đông Bắc lần thứ 20 với sự tham gia của 6 trường trung học phổ thông gồm Trần Phú, tỉnh Vĩnh Phúc, Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh, Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, Ngô Sĩ Liên, tỉnh Bắc Giang, Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn và trường trung học phổ thông thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Dự lễ khai mạc có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo cùng lãnh đạo các thành phố có học sinh tham gia. Đây là lần thứ 20 hội thi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao của các trường trung học phổ thông cụm Đông Bắc được tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, gần 200 em học sinh đến từ 6 trường trung học phổ thông sẽ cùng tham gia thi ở các lĩnh vực về văn hóa, thể thao, văn nghệ, thi hùng biện tiếng Anh, thi khoa học kỹ thuật. Bên cạnh các phần thi truyền thống về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhiều nội dung mới đã được ban tổ chức đưa vào hội thi nhằm đáp ứng tốt hơn các hoạt động giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường như viết chuyên đề ôn thi trung học phổ thông quốc gia của giáo viên, trao đổi kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học của các tổ chuyên môn. Do có sự chuẩn bị công phu chu đáo nên các trường đã thực hiện tốt phần thi của mình. Hội thi là sân chơi trí tuệ bổ ích giúp các em học sinh có cơ hội được tìm hiểu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đồng thời đây còn là dịp để các cán bộ quản lý, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh của 6 trường trung học phổ thông khu vực Đông Bắc được học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.
Nhằm nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng và chủ động ngăn ngừa hạn chế thiệt hại do dịch bệnh và ổn định chăn nuôi, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2018. Theo đó, đối với đàn trâu bò tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, đàn lợn tiêm vaccine tụ dấu và dịch tả, lở mồm long móng, đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng và đàn chó mèo tiêm vaccine rabicin phòng bệnh dại. Để đạt kết quả cao trong các đợt tiêm phòng đàn gia súc gia cầm, thành phố chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y thành phố cần chủ động chuẩn bị trang thiết bị, vật tư và cung ứng đủ vaccine cho xã phường. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, đồng thời phân công cán bộ xuống tận hộ gia đình, ra soát thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó. Để đạt kết quả cao trong các đợt tiêm phòng đàn gia súc gia cầm, thành phố chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y thành phố cần chủ động chuẩn bị trang thiết bị, vật tư và cung ứng đủ vaccine cho xã phường. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, đồng thời phân công cán bộ xuống tận hộ gia đình, ra soát thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo trên địa bàn để lập dự trù vaccine. Các xã phường cần chuẩn bị đầy đủ địa điểm, vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, giúp họ hiểu rõ về tác hại của dịch bệnh. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng gia súc gia cầm và đàn chó mèo 2 đợt trong năm, đợt 1 từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2018, đợt 2 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Xã Quyết Thắng hiện có trên 100 hectare chè, trong đó có hơn 80 hectare chè kinh doanh, cho năng suất đạt khoảng 135 tạ chè búp tươi 1 hectare, gần 10 hectare chè cần cải tạo. Xác định sản xuất kinh doanh chè là ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, xã Quyết Thắng đã chú trọng việc cải tạo thay thế giống chè cũ bằng các giống chè mới. Theo kế hoạch, năm 2018, xã sẽ trồng cải tạo 3 hectare chè với giống chè lai LDP1. Việc trồng cải tạo chè sẽ giúp bà con nhân dân trong xã thay thế diện tích chè lâu năm cho chất lượng, năng suất thấp bằng các giống chè mới cho năng suất chất lượng cao hơn. Do đó, ngay từ đầu năm, xã đã thông báo để người dân đăng ký và các hộ đăng ký trồng cải tạo sẽ được hỗ trợ 50% giá giống. Để đảm bảo 100% cây sống, cán bộ khuyến nông của xã đã hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm bón cho người trồng chè trên địa bàn. Theo kế hoạch, việc trồng cải tạo 3 hectare chè sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2018. Bên cạnh đó, xã cũng thường xuyên tuyên truyền và định hướng cho người trồng chè về các tiêu chí của việc sản xuất chế biến chè an toàn. Qua đó đã giúp các hộ có những thay đổi về nhận thức trong chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm chè búp tươi, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè của xã.
Đường ga Thái Nguyên thuộc địa phận phường Quang Trung có chiều dài gần 1 km là một trong các tuyến phố được thi công làm mới lại vỉa hè. Theo phản ánh của người dân, đã nhiều tháng nay trên tuyến đường này không còn hoạt động thi công, nhưng một số hạng mục vẫn còn dang dở trên đường hoàn thiện. Nhiều điểm miệng cống thoát nước có chỗ rộng đến gần mét nằm ngay vệ đường do chưa được thi công hoàn thiện nên vô tình đã trở thành cái bẫy cho nhiều người đi đường. Tình trạng này đã tồn tại nhiều tháng nay, một số vị trí đã được người dân che chắn tạm, nhưng cũng còn nhiều vị trí miệng cống không có bất kỳ biện pháp cảnh báo nào để phòng ngừa tai nạn. Việc thi công chưa hoàn thiện đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, kinh doanh của nhiều hộ dân, không những vậy còn gây nguy hiểm mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đoạn đường này, đơn vị thi công cần có trách nhiệm bổ sung ngay các biện pháp cảnh báo cho người tham gia giao thông tại các vị trí miệng cống thoát nước, phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, đồng thời khẩn trương tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện những hạng mục còn lại trên tuyến đường này để ổn định cuộc sống cho người dân.
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh năm 2018. Trong thời gian 4 tháng, 40 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, các nội dung về điều lệnh, quân sự, võ thuật, sử dụng vũ khí quân dụng, các kiến thức nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm binh nhì đối với 40 chiến sĩ và phát động phong trào thi đua học tập rèn luyện tốt trong khóa huấn luyện. Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Hòa chung không khí ngày hội tòng quân của cả nước, ngày 5 tháng 3, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Trong đợt tuyển quân năm nay, thành phố Thái Nguyên có 296 tân binh là những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 255 tân binh được giao về các đơn vị quân đội và 41 tân binh sẽ về các đơn vị công an. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, thì chất lượng tân binh năm nay đảm bảo so với các quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự. Các tân binh đều có đủ các tiêu chuẩn về nhận thức chính trị, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa để phục vụ trong quân đội.
Ngày 5 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 48 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về công tác quản lý khu di tích lịch sử 91 năm Gia Sàng. Ban Thường vụ đã thống nhất cao với ý kiến đề nghị tỉnh giao cho thành phố Thái Nguyên quản lý khu di tích này thay vì giao cho nhiều đơn vị quản lý như hiện nay. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, kế hoạch giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đối với đảng bộ xã phường, dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18 mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, chương trình công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và công tác tổ chức cán bộ.
Ngày 7 tháng 3, tức ngày 20 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ khai hội Chùa Hang Xuân Mậu Tuất năm 2018. Năm nay, lễ hội được tổ chức với hai phần chính là phần lễ và phần hội. Ngoài phần lễ diễn ra theo nghi thức Phật giáo trang nghiêm, ý nghĩa, phần hội sẽ được tổ chức sinh động với các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam như tung còn, kéo co, đẩy gậy, đi cầu kiều, viết chữ thư pháp. Đặc biệt tại lễ hội năm nay, ban tổ chức còn có không gian trưng bày hoa lan, cây cảnh, trưng bày hiện vật, cổ vật, văn hóa Phật giáo tiêu biểu.
Sáng ngày 8 tháng 3, công đoàn ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức nhân kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các nữ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đã chủ động sáng tạo, gương mẫu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời các chị cũng là những người phụ nữ đảm đang, làm tốt thêm chức làm vợ và làm mẹ, xây dựng gia đình với vốn chuẩn mực, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Năm 2017 có gần 200 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 24 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 chị là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 24 chị tiêu biểu trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2017.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về việc trả sổ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội thành phố. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, số thu tăng cao, nợ đọng giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều vượt kế hoạch. Tính đến 31 tháng 12 năm 2017, toàn tỉnh có trên 1,22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số thu đạt trên 4.600 tỷ đồng, vượt trên 3% kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2016. Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định. Công tác giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tăng cường, đảm bảo trên 1,9 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 1.130 tỷ đồng. Giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu giao. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 5 đồng chí, tổ chức phát động và ký cam kết xây dựng cơ quan văn hóa năm 2018.
Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề Kỷ cương đoàn kết thi đua phấn đấu xây dựng cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên hiện đại chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua cụ thể, như phấn đấu hết năm 2018 đạt được chỉ tiêu số người tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm cả bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 5% trở lên so với năm 2017, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 98,1% dân số của tỉnh trở lên, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng từ 5% trở lên so với năm 2017. Giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống dưới chỉ tiêu được giao. Hoàn thành việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định. Hoàn thành việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Chủ động tham gia có hiệu quả công tác đấu thầu thuốc, tăng cường giám sát, thẩm định sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người tham gia và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phòng chống lạm dụng, thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tái cấu trúc, hoàn chỉnh các quy trình thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cấp các phần mềm quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hoàn thiện dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên mạng Internet nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, các tổ chức doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, tận tụy, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến trong nội bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương, có thái độ tác phong phục vụ tốt nhất với các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, v.v.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2014 có hiệu lực đầu năm 2016, người lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội thay vì chủ sử dụng lao động giữ. Hàng năm, người lao động sẽ được đơn vị bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội, được yêu cầu chủ sử dụng lao động và cơ quan cung cấp thông tin. Người lao động sẽ biết được chủ doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội đúng đủ cho mình hay không. Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cũng đã chủ động tích cực triển khai thực hiện công tác trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng kế hoạch tiến độ đề ra. tìm hiểu về công tác trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Trần Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vâng ạ, xin chào bà. Trước tiên xin cảm ơn bà vì đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà, việc trả sổ cho người lao động được Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện từ khi nào? Và để đảm bảo cho cán bộ vừa thực hiện cái việc nhiệm vụ chuyên môn mà vừa thực hiện được cái công tác trả sổ cho người lao động, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã có những biện pháp gì ạ?
Thực hiện cái công văn 4027 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện rà soát và trả sổ cho người lao động thì Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện trả sổ từ tháng 2 năm 2017. Và để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện công tác trả sổ cho người lao động, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra thì lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch để rà soát và in trả sổ theo từng tuần, từng tháng, và các tổ đã có báo cáo thực hiện kết quả vào thứ 6 hàng tuần và để báo cáo các khó khăn vướng mắc với lãnh đạo để kịp thời giải quyết khó khăn trong quá trình rà soát. Do là vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên phát sinh hàng ngày và rà soát sổ nên cán bộ viên chức các tổ nghiệp vụ là phải lập kế hoạch và đăng ký thực hiện rà soát sổ ngoài giờ từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày và vào các ngày thứ bảy, chủ nhật.
Vậy đến thời điểm này thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã trả được bao nhiêu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động? Và trong cái việc thực hiện, trong quá trình thực hiện thì có khó khăn vướng mắc gì không ạ?
Đến thời điểm hiện tại thì Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã trả được 23.457 sổ trên tổng số là 28.192 sổ và đạt 83,2%. Số lượng còn lại là 4.735 sổ thì tiếp tục thực hiện trả trong năm 2018. Thế và trong quá trình thực hiện thì cũng còn có những khó khăn vướng mắc, như là vướng mắc về cái chức danh nghề đối với những đơn vị với người lao động và có thực hiện chức năng chức danh nghề, do là người ta kê khai hoặc là ra quyết định chưa đúng với công việc cụ thể, cho nên là khi mà rà soát cũng còn có vướng mắc. Thế và một số đơn vị thì là xếp lương chưa đúng cụ thể, như là chưa đúng về cái thời gian nâng bậc lương hoặc là cái ngạch bậc lương nâng nó chưa đúng, cho nên là phải rà soát và thực hiện, có thể là phải điều chỉnh lại. Và thêm nữa là phải bổ sung địa danh công tác của người lao động thì cũng phải bổ sung đầy đủ để rà trước khi rà soát sổ. Một số nữa là có gián đoạn thời gian công tác trước năm 95 thì cái này phải tập hợp hồ sơ gốc của người lao động, sau đó để làm hồ sơ gửi lên Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo để thẩm định. Khi nào có kết quả Bảo hiểm xã hội tỉnh thì Bảo hiểm thành phố mới lại in để rà soát cho người lao động. Thế và do Bảo hiểm xã hội thành phố là đặc thù là có nhiều hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ lẻ từ dưới 5 lao động trở lên, cho nên là cái việc mà thu sổ, nộp sổ cho người lao động ấy là cũng còn chậm và rải rác. Người lao động thì có thể lại đi làm xa, và cái nữa là người làm công tác bảo hiểm các hộ kinh doanh cá thể cũng như là doanh nghiệp này là không chuyên, cho nên là khi mà gọi đến đơn vị là họ không mang đến để kịp thời được.
Vâng ạ, với những cái khó khăn vướng mắc trên ấy thì nó có chiếm tỷ lệ nhiều hay không ạ? Và cái biện pháp mà đưa ra để khắc phục cái khó khăn này thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã có những biện pháp gì?
Với những trường hợp mà còn khó khăn vướng mắc ấy thì chiếm khoảng 5% trong tổng số lao động mà Bảo hiểm xã hội thành phố đang quản lý. Với những cái khó khăn như thế thì Bảo hiểm xã hội thành phố phải quán triệt đến cán bộ viên chức để rà soát cụ thể từng trường hợp và mời đơn vị đến để phối hợp làm việc hướng dẫn lập biểu hoặc là báo cáo lên các cơ quan cấp trên để giải quyết những cái vướng mắc do mà không thuộc thẩm quyền. Thế và với người lao động thì cũng phải là đôn đốc để người ta họ bổ sung những hồ sơ mà kịp thời, những cái tồn tại này đều phải giải quyết từng trường hợp cụ thể một, nó chứ cũng không trường hợp nào giống trường hợp nào, cho nên thời gian nó cũng sẽ bị chậm hơn so với lúc đầu mà mình rà soát.
Vậy để phấn đấu trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng tiến độ kế hoạch mà Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao trong năm 2018 thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã có những cái giải pháp gì thưa bà?
để phấn đấu hoàn thành cái việc trả sổ theo quy định hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên ngay từ đầu năm 2018 cũng đã triển khai đến cán bộ công nhân viên chức là tiếp tục rà soát và thực hiện. Với tại cuộc họp ngày 1 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên lại tiếp tục quán triệt nữa, và đợt này thì giao chỉ tiêu cho các tổ và có báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần. Và cái việc rà soát tiếp tục này thì có đánh giá và kết quả thi đua quý 1 năm 2018 và đưa cái chỉ tiêu rà soát vào nội dung bình xét hàng quý hàng tháng. Và với cái nhiệm vụ đã đề ra như thế thì Bảo hiểm xã hội thành phố là phấn đấu là đến 31 tháng 3 năm 2018 là phải đạt 95% cái chỉ tiêu kế hoạch giao, và còn đến 30 tháng 6 năm 2018 thì phấn đấu là đạt 100% việc rà soát trả sổ cho người lao động.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bà.
Thưa quý vị và các bạn, việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động có ưu điểm là người lao động nắm được thông tin về quá trình đóng bảo hiểm của mình. Nếu doanh nghiệp đóng không đúng, không đủ, họ có thể thắc mắc hoặc có thể khiếu kiện. Tuy nhiên, việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động giữ có nhược điểm là không tránh khỏi có trường hợp người lao động làm mất sổ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ liên quan đến ốm đau thai sản hay thủ tục nghỉ việc. Vì vậy, khi được trả sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần phải giữ sổ của mình thật cẩn thận để không bị thất lạc.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chính sách thai sản và cách đổi lại thẻ bảo hiểm y tế khi bị sai thông tin ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục. Liên quan đến chế độ thai sản, một giáo viên hỏi: tôi là giáo viên tiểu học, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục được 5 năm 6 tháng. Sắp tới tôi sinh con và sẽ nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, dự kiến từ tháng 3 năm 2018 đến hết tháng 8 năm 2018. Như vậy sẽ có 2 tháng nghỉ trùng với tháng nghỉ phép theo chế độ giáo viên của tôi. Vậy tôi muốn biết thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ phép có quy định tính lùi thời gian nghỉ phép lại để tôi được hưởng cả 2 chế độ này không? Câu hỏi này được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau.
Theo khoản 1, điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 thì có quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con, thì tổng thời gian được nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với sinh một con là 6 tháng. Thế còn trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thì trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh thì tối đa không quá 2 tháng, tức là nếu như mà người lao động mà muốn nghỉ trước khi sinh con thì cũng chỉ được tối đa là trước khi sinh là 2 tháng thì mới đúng quy định. Thì cũng tại điểm A khoản 3 điều 5 của thông tư số 15/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định là thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 2 tháng, bao gồm cả nghỉ hàng năm hoặc là nghỉ phép theo quy định của Bộ luật Lao động thì được hưởng nguyên lương và các phụ cấp nếu có. Thế như vậy đối chiếu với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội cũng như là thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đối chiếu với các quy định nêu trên thì chị có thể xin nghỉ thai sản trước khi sinh con 2 tháng để sau này khi hết cái thời gian nghỉ thai sản cộng tiếp 4 tháng nữa thì nó còn vào cái thời điểm nghỉ hè thì chị sẽ được nghỉ tiếp của hè. Còn thời gian nghỉ trùng giữa nghỉ thai sản và nghỉ phép hàng năm thì không có quy định tính lùi.
Một số phụ huynh trên địa bàn thành phố hỏi, con cháu họ đã tham gia bảo hiểm xã hội liên tục từ đầu khối cấp 1 đến cấp 2, tính ra phải 6 đến 7 năm, thậm chí có người đã tham gia 10 năm liên tục, nhưng trên thẻ bảo hiểm y tế của các cháu ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Như vậy đúng hay sai? Nếu sai thì đổi thẻ như thế nào? Câu hỏi này được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau.
Năm nay thì là cấp cái thẻ bảo hiểm y tế mới. Thế nên là cũng đã có một số những cái trường hợp thì cái thông tin trên thẻ về cái thời hạn là 5 năm liên tục thì nó cũng chưa đúng theo cái thực tế. Thế mà theo cấp thẻ theo mẫu mới thì là cấp theo cái mã số bảo hiểm xã hội, mỗi người chỉ có một mã số thôi, để sau khi đồng bộ hóa dữ liệu rồi chuẩn bị cho cái về tương lai là sắp tới sẽ cấp cái thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Thế và nó khác với năm trước là chỉ có giá trị từ, chứ còn giá trị đến là không thể hiện trên thẻ nữa. Thế và mỗi khi là chúng ta đóng tiền ấy, thì sẽ được gia hạn trên phần mềm. Thế vì vậy là một số các cái dữ liệu ở trên như là cái giá trị 5 năm liên tục thì đa số là đã được đồng bộ dữ liệu thì sẽ cấp đúng. Thế còn một số các cái trường hợp đặc biệt là học sinh như con nhà chị thì vì là học cấp 1 ở một nơi, cấp 2 ở một địa phương khác, cấp 3 ở địa phương khác thì thời gian tham gia thực tế đúng là liên tục. Thế nhưng mà trên phần mềm chưa tích hợp được, hiện tại là có một số là chưa tích hợp được, đặc biệt là những cái trường hợp mà mỗi cấp học lại ở một địa phương khác nhau, khác tỉnh hoặc là khác huyện thì chúng tôi cũng chưa tích hợp được, nên là phải tính lại từ đầu, máy nó hiểu là tính lại từ đầu. Và như trên thẻ của chị là tính bắt đầu từ 1/10/2017 cho đến 1/10/2022 thì mới đủ 5 năm liên tục. Như thế có thể thực ra là cái thẻ của con chị đã được 5 năm liên tục từ trước đó rồi. Thế cái vấn đề này là nó thể hiện không đúng. Thế mà đương nhiên như vậy thì cái hạn đấy là bị sai. Thì cái này để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế thì đối với những trường hợp sai thì công văn của Bảo hiểm Việt Nam cũng đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, và Bảo hiểm xã hội tỉnh thì cũng hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện là làm văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị. Những trường hợp nào sai đó thì sẽ tập hợp đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi người bệnh cư trú để làm cái thủ tục đổi lại. Thế và một số trường hợp thì cũng phải cấp thêm một số các cái dữ liệu để cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào đó tra cứu để tích hợp lại cái thời gian tham gia cho nó đúng, và sau đó thì sẽ in được trên thẻ cái thời hạn tham gia đủ 5 năm liên tục cho nó đúng theo thực tế và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, mục hỏi đáp bảo hiểm đã khép lại chuyên mục hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên xin thông báo địa chỉ văn phòng mới của hội. Địa chỉ văn phòng: tầng 6, Trung tâm Thiết kế Thời trang TNG, số 434/1, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại văn phòng: 0869-922-285, 0963-135-089, email: nguyenhaiyen.dntp@gmail.com. Làm việc theo giờ hành chính của nhà nước. Vậy xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để tiện liên hệ giao dịch. Xin trân trọng cảm ơn.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.